chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong đại đội 4, mỗi anh em một tính cách khác nhau nhưng đoàn kết, yêu thương nhau hết lòng. Bản lưu luyến chia tay các đồng đội đi nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới. Kết thúc khóa huấn luyện, Lương được cử làm cơ trưởng, phụ trách Toàn, người kém anh 4 tuổi. Trong chiến đấu, tính kỷ luật và tính đồng đội là yêu cầu đặt lên hàng đầu. Trận xuất kích đầu tiên, do nôn nóng, Toàn để sổng mục tiêu và suýt nữa gặp nguy hiểm. Thẳng thắn tự phê bình và tiếp thu góp ý của đồng đội. Trong lần ra quân tiếp theo, Lương và Toàn đã lập chiến công. Hai anh em được cử đi dự báo cáo thành tích tại một cuộc họp đại biểu thanh niên của thủ đô Hà Nội. Tại đây, Lương đã gặp Tuyến, người bạn gái thân thiết của em gái, cũng là người Đào có ý muốn làm mối cho anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong buổi đọc truyện hôm nay. Lương vẫn bám theo các đồng đội. Họ lượn trên tầng cao, kiểm soát cả một vùng đồi rộng, xa, yểm hộ cho biên đội bạn đang bay bên dưới, chung quanh Hà Nội. Từ tầng cao này nhìn xuống, không còn phân biệt được đồng ruộng, phố xá hay nhà cửa. Những chi tiết của cuộc sống con người đã hòa lẫn cả vào nhau. Chỉ còn là cùng một mặt đất nâu bóng lóa nắng, phảng phất một làn khí trời xanh xanh bao phủ. Phía xa kia, Lương đã nhìn thấy biển Đông, một khoảng xanh lam lượn cong như một bầu trời thứ hai. Từ biển vào đất liền, cách nhau một tầng không khí mờ mờ. Chân trời ngoài khơi đang đùn lên những đám mây đỏ rực ánh nắng chiều, chẳng khác như một chảo lửa đang sôi mà trào lên. Lương đưa mắt quan sát hai bên, phía sau, cả bầu trời bao la của ta lúc này quang sạch, không thấy bóng một thằng kẻ cướp nào. Buổi hoàng hôn đã đến, làm gợn lên lăn tăn những vệt mây trắng êm nhẹ như những sợi lông chim. Biên đội lúc này bay về phía tây và xuống thấp dần. Mấy chiếc máy bay vẫn tắm trong nắng sáng rực rỡ, nhưng bên dưới họ, mặt đất đã từ màu vàng bụi chìm dần vào những khoảng tím biếc. Họ bay qua bên trên những dãy núi, một bên sườn lóe lên từng mảng nắng sáng ngời, một bên sườn chìm vào bóng chiều tím ngắt. Giữa những lớp sóng núi trùng điệp vắng vẻ, Lương bỗng trông thấy một mái nhà sàn nhỏ xíu trên một đỉnh núi cao đang tỏa lên lất phất một làn khói lam nhạt như vẫy gọi lên mà bảo, ở đây có người. Họ vẫn tiếp tục xuống thấp và quay thẳng về phía thủ đô, sửa soạn đón biên đội bạn cùng về. Những dãy núi của tỉnh Hòa Bình đã ở sau lưng họ. Mặt đất như dâng lên mỗi lúc một thêm gần. Kia đã thấy một dòng sông, những dạng nhãn, dạng vải chạy dài trên bãi phù sa. Mấy quả đồi úp tròn tròn giữa những ruộng nước nâu hồng lấp lánh. Những đường kênh thẳng tắp, đan ngang dọc như bàn cờ. Rồi đây là những làng lớn của đồng bằng, những nóc nhà tranh nhà ngói, chen chúc trong những lũy tre chật chội. Những vệt đường nhựa từ các ngả chạy đến những ngã tư, ngã năm. Và đây đã đến những khối nhà tường hồng mái đỏ vuông vuông như từng dãy hộp nổi lên giữa cánh đồng. Rồi kia, những ống khói và cả một biển mái nhà nhấp nhô lẫn vào các lùm cây xanh. Và xa xa hơn một chút, bóng chiếc cầu Long Biên kẻ ngang qua dòng sông Hồng chảy một vệt dài. Bốn chiếc máy bay trắng bạc chậm chậm bay vào bầu trời thành phố. Họ nghiêng cánh và nối vào sau biên đội bạn ở trên Hồ Tây. Cả hai biên đội lượn một vòng, tám con én lửa vẫy cánh chào nhà Quốc hội, quảng trường Ba Đình, dinh chủ tịch, cột cờ. Đây, bộ óc của đất nước, nơi đầu mối của muôn nghìn dây thần kinh từ khắp nơi chạy về và dẫn đi khắp nơi. Rồi dưới cánh họ bây giờ là những phố cũ từ bao thế kỷ, xúm xít như tổ ong ở bên hồ Hoàn Kiếm. Chúng tôi đây, Hà Nội ơi! Lần đầu trở thành một người chỉ huy, Lương lo lắng, chăm sóc từng tí cho người đồng đội của anh. Lương vào loại trẻ trong đại đội, nhưng Toàn còn kém anh 4 tuổi nữa. Má còn đầy chữ cá, đôi mắt rất trong, có những hàng lông mi dài, làm cho các bạn hay đùa trêu là mắt búp bê. Quần áo Toàn thường luộm thuộm, chỉ khi nào chuẩn bị bay thì nó nai nịt gọn thế. Ra khỏi sân bay về nhà là đã thấy nó đánh cái quần lệt xệt chấm đất với đôi dép lốp cao su. Cái mộng lớn của Toàn là sau này bao giờ đánh Mỹ xong sẽ chuyên nghiên cứu về ngành hàng không và sẽ trở thành một người chế tạo cho Tổ quốc những loại máy bay tuyệt vời trong 15-20 năm nữa. Lương quý mến Toàn không vì nó bay giỏi mà còn vì anh thấy Toàn có lòng say mê, không tính toán. Họ bay đôi với nhau rất ăn ý. Chỉ qua một vài buổi tập, họ đã thuộc tính nết của nhau trong khi bay. Lương thấy Toàn thông minh đặc biệt, phối hợp với các động tác với anh tự nhiên như không có gì khó khăn cả, nhưng lại rất chính xác, không thừa hoặc thiếu cái gì. Có Toàn bay hiểm ổ, Lương có thể an tâm và biến báo linh hoạt để tiến công địch. Chiều hôm ấy sau bữa cơm, bạn chia tay với anh em lên đường sang đơn vị mới. Thu dọn nốt cho xong mấy thứ đồ đạc lặt vặt, bạn ngồi trên chiếc vali, nhìn lại một lần căn buồng nhỏ anh ở chung với Toàn. Nét mặt thường tinh nhanh, hóm hình của bạn lúc này bỗng như thở thẫn, hình như bạn không nỡ rời chỗ này. Anh đã về đây từ những ngày đầu tiên của trung đoàn. Bây giờ, từ cái giường mộc đã cuộn chiếu lại. Cái bàn không còn sách vở giấy má xếp ở trên, cho đến cái khoảng hình chữ nhật mờ trắng ở chỗ anh vẫn treo cái ảnh trên tường. Tất cả đều muốn giữ anh lại. Người chiến sĩ ít bao giờ ở lâu một nơi. Đến đâu thì ở đấy là nhà. Nhưng thực ra bạn đang lưu luyến với bao kỷ niệm, những ngày vất vả tìm tòi mò mẫm, chiến đấu mà anh đã sống cùng các bạn đồng đội ở đây. Người còn có, người đã mất có. Toàn vừa ôm một tay nài ra ngoài cổng, lúc này lại trở vào. Anh đưa cái vali, tôi xách nốt ra cho gọn. Thôi có gì, lúc nào xe còi, mình sẽ đam ra luôn thể. Ngồi đây cái đã. Bạn cười. Mình đi, lại nhớ tiếng kèn accord của cậu lắm đấy. Tôi chơi quấy quá, ra cái gì? Không, thật đấy. Bao giờ thằng con trai mình nhớn tí nữa. Mình phải bảo vợ mình cho nó đi học võ vẽ tí nhạc, cho sau này đời nó tươi lên. Chứ như mình, ngoài nghề bay ra thì có lẽ chỉ được cái chăn vịt khá. Tôi vẫn tiếc là chưa được bay chiến đấu cùng với anh một trận. Ấy, có khi mình với cậu nay mai lại gặp nhau trên không trong một trận phối hợp chưa biết chừng. Hà hà, nhận ra nhau ngay ấy mà. Bạn đứng dậy. Hình như xe đến. Vừa lúc ấy, Sáu cũng từ ngoài hiên chạy vào. Có xe rồi đó. Sáu ôm choàng lấy bạn. Khỏe nhé, anh bạn. Thỉnh thoảng biên thơ cho tụi tôi. Mặt Sáu đỏ bừng lên. Bạn không nói gì, hai mắt cứ hấp háy chớp nhanh. Lương từ ngoài cổng chạy vào, xách cái vali lên. Họ tíu tít cùng ra. Bạn vừa đi vừa cười, nói với hai lái trẻ. Kỳ này hai cậu đi đôi, làm thế nào đánh một trận đầu cho thật ra trò. Tôi chờ tin các cậu lắm đấy. Anh em đại đội 4 đã kéo tất cả ra ngoài cổng, xúm xít quanh bạn và mấy đồng chí cùng đi chiều nay. Người thì xếp hộ những vali đồ đạc lên chiếc xe tải, người thì căn dặn chuyện trò. Họ như không dứt nhau ra được. Đại đội trưởng Kiến phải nói to. Thôi, để các đồng chí lên xe kẻo muộn. Chính ủy đang chờ ngoài sân bay rồi. Ô tô đã nổ máy, bạn leo lên cuối cùng. Anh đứng trên xe, vẫy cho đến lúc chiếc ô tô ra đến ngã ba và rẽ trên đường ra sân bay. Khải đi với Sáu và Lương, Toàn, trở vào trong nhà. Anh chính trị viên cười. Hôm nay tiễn bên đội trưởng, mai các cậu lại đón một đồng chí mới. Ai thế? Anh biết chưa? Mới nghe đồng chí ấy tên là Đoàn, người Cao Bằng, vừa đi học về. À, có lẽ tôi biết. Toàn vui vẻ tiếp. Nếu đúng là Đoàn ấy, thì cậu ta đi cùng khóa với tôi. Nhưng học ở trường khác. Bọn tôi về trước. Các cậu ấy ở lại thêm 6 tháng. Khéo đúng đấy. Lần này bên đội anh Sáu thật là trẻ nhất đại đội ta còn gì. Làm thế nào thanh niên phải dẫn đầu về mọi mặt mới được? Sáu cười ngẩng lên. Chúng tôi xin cố gắng. Khải nghiêm trang trở lại. Tụi địch dạo này bị đòn tợn ở miền Nam, thành ra nó đang dốc máy bay đánh ngoài này, bất kể với giá nào. Hôm qua, tính ra là gần 150 trận, nó ném bom và bắn phá các nơi. Bây giờ, cứ trung bình, ngày nào cũng phải từ 100 trận trở lên. Nó đã leo thang tới sát ngay thủ đô ta. Cậu Toàn không lo thiếu dịp chiến đấu đâu. Toàn cười. Xin báo cáo thật với anh Khải. Tôi tuy ở đây mà đầu óc vẫn cứ dính ở Hà Nội. Có tiếng xè xè của máy bay lên thẳng, mỗi lúc một vang động. Khải ngoảnh ra. Anh em mình đấy. Họ kéo cả ra sân. Chiếc máy bay lên thẳng như con chuồn chuồn khổng lồ. Dưới bụng sơn một lá cờ đỏ sao vàng rất to. Ầm ầm xoay cánh quạt, bay thấp qua trên khu doanh trại. Họ cùng vẫy tay lên chào bạn và các đồng chí lên đường. Lương dọn sang với Toàn hôm trước, thì hôm sau Đoàn tới. Đấy là một anh thanh niên Tây cao lớn, da trắng hồng, cằm vuông, mắt sáng, đẹp như một tráng sĩ trong truyện cổ vậy. Đoàn đến ở chung với Sáu. Ngày hôm sau, anh đòi ra sân bay, bắt đầu vào đôi với anh biên đội trưởng ngay. Chỉ qua vài buổi, mấy anh em đã thấy cái tính tỉ mỉ, kỹ càng và bền gan ít có ở người đồng đội mới. Đoàn không hay nói và hơi chậm, nhưng anh làm mỗi việc đều chắc chắn. Ở trên không, anh bay chân phương và thận trọng, luôn theo đúng chỉ dẫn của đồng chí trưởng cơ. Khi về dưới đất, Đoàn không ngừng rèn tập để làm tốt công việc của người yểm hộ. Ngoài các động tác bay, bắn, anh còn nghĩ cách luyện đôi mắt quan sát. Bất cứ ở sân bay, khi đi dọc đường bay về nhà, Đoàn đã tập thành thói quen tự nhiên là luôn luôn nhìn sang hai bên và để ý phía sau lưng. Phải làm cho mình mọc thêm hai mắt đằng sau gáy mới được, Đoàn bảo thế. Đoàn cũng rất chăm tập thể dục. Khi chơi bóng chuyền thì anh là một cây đập tài hoa và hiểm hóc. Kiến rất thú vị vì đội tuyển của đại đội 4 có Đoàn, thành ra mạnh hẳn lên. Trận đầu Lương và Toàn xuất kích, gặp buổi sáng mây dày và thấp. Họ bay sát nhau trên hướng Tây Bắc, cả hai cùng hăm hở, nhất là Toàn. Mỗi câu Lương gọi hoặc ở nhà ra lệnh, cứ nghe tiếng rõ của Toàn reo lên trong vô tuyến điện, cũng đủ đoán được Toàn đang nao nức đến chừng nào. Họ càng đi, mây càng dày hơn. Đến lúc ở nhà, báo cho biết địch chỉ cách 5 cây. Lương vẫn không thấy chúng nó ở đâu. Anh đoán là tụi địch cũng đang vướng quanh quẩn trong mây. Cứ sục sạo trong đám trắng mù bưng bít thì khó tìm được chúng nó và lại không có lợi. Lương bèn gọi Toàn cho máy bay lên cao hơn. Anh chú ý lỗ thủng giữa các đám mây. Thằng nào thò lên nhất định không lọt qua mắt anh được. Bỗng Toàn gọi giật lên. 24, địch ở dưới. Lương chưa kịp trông thấy gì nhưng đã nhẹ nhàng lật ngửa máy bay vọt ngược lên. Thằng địch từ một kẽ hở trong mây chui ra, gặp ngay hai chiếc MiG cũng bị bất ngờ. Nó vội nghiêng cánh rẽ, thì Toàn đã vượt lên bám theo. Lương vòng lại bay đằng sau Toàn. Anh thấy rõ hình thù xám mốc dài ngoằng của chiếc F-105 còn đeo đầy bom và còn nguyên thùng dầu phụ. 3-1. Lương gọi to. Tăng lực bám sát. Bắn đi, bắn đi. Nhưng Toàn vẫn chưa nổ súng. Chiếc MiG phụt lửa, dữ dội lao lên. Xem ý Toàn muốn ăn chắc, bắn một loạt chết tươi thằng giặc. Chiếc F-105 luống cuống một giây. Lương thấy nó đảo cánh, vãi ra một chùm bom đen xì và cả cái thùng dầu phụ dài to lũng lẳng. Tất cả tuồn tuột chìm nhanh vào những lớp mây bên dưới. Rồi chiếc máy bay địch cũng ngoắt một cái, đâm thụt xuống biến mất trong những làn mây như một con cá vừa nhô lên khỏi mặt nước, lại rơi tõm xuống mất tăm. Hỏng ăn rồi. 3-1, tiếp tục cảnh giới. Lương gọi chưa hết câu thì lại một thằng F-105 nữa từ dưới mây nhô lên ở ngay bên phải họ. Thằng này đang đà ngửa bụng vọt thẳng lên cao, làm mồi cho Toàn rượt lên theo và bắn liền mấy loạt. Nhưng lần này lại hơi xa, tầm đạn đi phớt, rớt xuống phía sau thằng địch. 3-1, bình tĩnh, ngắm cho chúng. Lương vừa gọi Toàn, vừa ngoái đầu nhìn phía sau. Anh đoán tụi địch ở dưới còn nữa. Toàn vẫn đuổi giết thằng địch. Nó lắc lắc mình rồi nhào xuống. Cả hai chiếc máy bay cùng phụt hai vệt dài đỏ lóe lao vào trong mây biến mất. 3-1, kéo lên. Không thấy trả lời. 3-1, lên cao trở lại theo tôi. Ba Một nghe rõ. Lương thoáng mỉm cười. Từ nãy Toàn vẫn không nói một câu. Sơn ca, ăn bánh, ăn bánh. Ở nhà gọi về, Lương lượn thêm một vòng chờ Toàn. Anh vừa nghiêng cánh máy bay thì thấy hai đốm đen nhô lên phía xa, đằng sau. Lương vội quay lại. Một phát tên lửa bay qua xanh lẻ và nổ chết bên trên, cách 5-600 thước. Chiếc MiG lao thẳng về phía hai thằng địch, chúng đã lẩn nhanh vào trong mây. Cho đến lúc hạ cánh, Lương vẫn không nhìn thấy Toàn. Nhưng qua vô tín điện, anh biết cậu ta đang về. Trận này, mình chỉ huy bị động, loạc choạc chẳng ra sao. Và Toàn thì ham ăn quá, có lúc mất tỉnh táo, rồi lại còn lạc mất nhau nữa. Khuyết điểm nọ lại đè ra khuyết điểm kia. Lương bước xuống sân bay, đứng chờ bên đường băng, đi đi lại lại đăm chiêu. Chừng 3-4 phút sau, nghe tiếng rít đi qua bên trên vòm mây. Thoáng sau, chiếc mic của Toàn đã nhẹ nhàng chạm đất. Toàn nhanh nhẹn xuống thang và đi về phía Lương. Hai con mắt như không trông thấy gì vì còn mài theo đuổi những ý nghĩ nào trong đầu óc. Một tay Toàn cầm lỏng lẻo cái mặt nạ thở dưỡng khí. Bàn tay kia bỗng đưa phác một đường lượn, rồi lại một đường khác, trông như đang tìm một nét múa. Lương mỉm cười, cậu chàng còn chưa ra khỏi trận đánh. Toàn đang nghĩ lại và tính toán lại các đường bay vừa rồi. Sao cậu về chậm thế? Đuổi nó đến tận đâu đấy? Tiếc quá, nó chạy mất. Toàn đứng lại, miệng hé cười, mắt ngước lên nhìn Lương như xin lỗi. Tôi hôm nay nhiều khuyết điểm quá. Tối hôm ấy, trong buổi họp đại đội, Lương và Toàn tự phê bình về trận đánh không thành công. Anh em góp nhiều ý kiến, nhất là đối với Toàn, vì đã không chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của trường cơ và ham đánh một mình, quên cả đồng đội. Toàn ngồi hai vành tai cứ đỏ tía lên. Anh chính trị viên đại đội kết luận. Đồng chí Toàn có quyết tâm diệt địch và kỹ thuật khá, nhưng tinh thần đồng đội và ý thức kỷ luật chưa tốt. Sáng nay, ví dụ như đồng chí có bắn rơi được mấy máy bay địch thì cũng đáng bị kỷ luật. Việc bỏ trường cơ là khuyết điểm nặng. Ban chỉ huy đại đội thấy cần phê bình nghiêm khắc. Hy vọng đồng chí sẽ suy nghĩ và quyết tâm sửa chữa. Chuyển sang phần giao nhiệm vụ hôm sau, đại đội trưởng Kiến cho anh em biết. Dự đoán ngày tới vẫn tốt trời, buổi sáng có mây, 70%, độ cao 1.200 đến 1.500, có thể địch sẽ đánh mục tiêu A. Tất cả anh em lại giở bản đồ bay loạt soạt trên đầu gối. Họ khoanh bút chỉ đỏ đánh dấu mục tiêu A. Kiến cũng giở bản đồ của anh, trình bày tiếp dự kiến về địch và phương án tác chiến của ta. Kèn tắt đèn đã được một lúc, Lương vẫn nghe tiếng Toàn trở mình trằn trọc, rồi bỗng thở dài ở giường bên. Lương vén màn, thò đầu ra thì thào. Ngủ đi Toàn, không có mai ông bác sĩ không cho bay thì lôi thôi to. Ồ, mình cáu với mình ghê quá. Lương ạ, lúc ấy sao mình quên mất hết cả. Bắn hụt nó rồi cứ tức điên người lên. Thôi, còn đánh nhiều, phải một lần thế càng nhớ lâu. Làm sao phải rất tỉnh táo mới được. Mình vẫn còn xấu hổ quá. Lương bỏ lỗi cho mình nhé. Im lặng một giây, Toàn lại nói khẽ. Mình được thư nhà không vui. Gì thế? Ông bố mình đau nặng lên, có lẽ phải đưa đi chữa lâu. Mình nghĩ thương gì mình quá, đã bận đi công tác, còn lo chồng ốm, lại còn một lũ con nhỏ lúc này. Mà con em gái mình hình như lại lủng củng với gì. Thật ra thì nó ở cái tuổi 15-16, còn nửa dại nửa khôn. Mà trong xã hội còn những người họ nghĩ cách cũ lắm, họ cứ đâm bị thóc, chọc bị gạo xối bầy. Nó thì cũng có tâm lý của đứa mồ côi, nó hay ghen về tình cảm ghê lắm. Lúc nào cậu viết thư cho nó? Ờ, mình cũng định thế. Mình nói dễ hơn gì mình. Cả ông bố mình có khi nói với nó cũng khó, vì nó cho là ông ấy thiên lệch. Mình phải chỉnh nó cẩn thận mới được. Cậu nên liệu lời giảng giải cho nó hiểu. Thôi, kiên quyết ngủ. Họ cùng im bặt vì nghe thấy tiếng bước nhẹ của đồng chí bác sĩ đi qua ngoài hiên. Cách một ngày, họ được đánh luôn một trận nữa. Buổi sáng ấy nắng lên, họ được lệnh cất cánh gấp rút, đi tiếp ứng cho một biên đội bạn. Bọn địch đang vào ồ ạt nhiều tốp đánh một thị trấn phía đông Hà Nội. Trời còn nhiều mây vụn, hai chiếc MiG đi sát nhau. Lúc vào mây, lúc ra trời quang. chỉ huy sở cho biết địch cách 20, rồi 10 cây. Lương đoán là hai anh em sắp vào đối đầu với chúng nó. Những núi mây chói nắng, rải rác làm cho phía trước cứ lòa đi. Lương giơ bàn tay lên che mắt, nhìn kỹ một vòng. Anh chú ý nhất khoảng dãy núi đá nổi lên ở rìa đồng bằng. Giữa hai kẽ ngón tay, Lương vừa thấy một chấm đen như con ruồi đậu trên đám bông, thì Toàn đi bên trái anh cũng vừa gọi. Có địch bên trái. Ở thế trận lúc này, Toàn vào thuận và nhanh hơn. Lương ra lệnh. Vứt thung dầu phụ. 3-1, vòng trái tiến lên công kích. Có tôi yểm hộ. Chiếc mic của Toàn đã vụt lên. Lương nối theo bạn. Anh vẫn soi kỹ các đám mây và nhận ra bên dưới họ độ 1000 mét. Còn hai chấm đen nữa vẫn đi thẳng qua. Toàn lại gọi dồn dập. F4, F4. Hai F4 nữa đằng trước. Trong chớp mắt, chiếc mic nhỏ gọn đã tới sát thằng địch và nổ súng. Thằng con ma kéo lên cao, Toàn cũng vụt theo. Lương vẫn ở sau. Anh ngờ thằng địch nhử cho Toàn ngửa lên để một thằng khác ở xa phụt tên lửa. Quả nhiên, kia còn một thằng nữa đi lẽo đẽo sau. Nó đang phóng tới. 3-1, cơ động gấp. Toàn vòng ngoắt đi, bỏ thằng địch. Lương toan bay đến gần bạn, thì bên phải, bên trái, anh đều thấy những chiếc F-105 xuất hiện. Lương nhìn rất rõ chúng nó, lưng vằn, cánh nhọn ngắn như mang cá, cứ từng tốp 4 chiếc từ đầu dãy núi nhô lên, vừa bay vừa thay đổi độ cao và bắt đầu chuyển đội hình, tản dài ra để tiến về phía cái thị trấn trên đồng bằng trước mặt. Chiếc mic của Toàn đằng kia cũng đang một mình thoăn thoắt, khi lên, khi xuống, xông vào hai tốp địch đang theo nhau bay qua. Phía thị trấn đằng xa đã bắt đầu mọc ra những chùm khói đạn cao xạ, vây lấy những thằng địch đầu tiên bay tới đó. Những làn khói đạn, những vệt khói máy bay phụt ra, lẫn với những cột khói bom từ dưới đấy, lên mỗi lúc một mờ mịt cả khoảng chân trời. Tụi F-105 vẫn tiếp tục kéo tới. Lương đã đếm 5 tốp, vẫn thấy phía sau chúng còn nữa. Trong người Lương như lửa đốt, chọn 4 thằng gần nhất. Anh lao thẳng tới, bắn thằng thứ 4 đi ngoài cùng. Nó kéo ngoặt sang một bên, chút vội một dây bom. Lương đã vút qua, lao luôn tới một tốp khác, làm tụi này tán loạn lên. Sơn ca, Sơn ca. Dưới đất gọi, tìm mọi cách ăn bánh. Nó vào đông lắm, chúng tôi còn phải đánh, chưa ăn bánh được. Chỉ trong khoảng 2-3 phút, Lương không nhớ anh đã nhào xuống nhộn lên bao nhiêu lần. Chung quanh anh phía nào cũng có địch, bọn ở xa, bọn vào gần. Trước mặt anh nghiêng ngả, lúc một thằng, lúc hai thằng. Như một con chim cắt xông xáo ngang dọc giữa đàn quạ, chiếc mic vẫn lăn xả vào quần với bọn giặc đông gấp bội. Chiếc máy bay ta vút tới đâu lại làm rối loạn đội hình tụi cướp trời. Có thằng vứt bom cho nhẹ, để dễ chạy. Có thằng nhào vội xuống thấp, có thằng ngoặt lại bắn trả, có thằng tìm cách từ đằng sau vọt lên đánh lén. Lương đã bắn loạt đạn thứ 5. Anh nhất định gan, bắn mỗi loạt rất rẻ sẻn. Phụt khói đen, một thằng phụt khói đen. Tiếng Toàn đằng kia reo to. Lương cho máy bay vọt lên cao. Anh nhìn nhanh thấy dưới xa, một chiếc 105 đang kéo theo một vệt xám đen, lăn tăn như làn bụi tàn thuốc lá. Và cao hơn, chiếc mic của Toàn vẫn lao theo. Đằng sau Toàn lại vừa thò ra 3 thằng nữa. 3-1, địch đằng sau. Sơn ca chú ý có bạn đến gần. Chiếc mic của Toàn đã vòng lại, bay về phía Lương. Chung quanh anh lúc này đã quang hẳn, nhưng phía cái thị trấn đằng xa thì trận đánh đang dữ dội. Đạn pháo ta nổ chi chít, khói dày đặc. Bên dưới Lương, rải rác trên cánh đồng, những đám khói do bom định vứt bừa xuống cũng đang còn cuộn lên nâu nâu vàng vàng. Hình như một biên đội bạn ở đằng xa kia. Lương bỗng thấy dưới mặt đất mấy vệt bóng đen chạy loang loáng. Anh quay lại thì thấy một tốp F-105 đi đằng sau cùng đang bay về phía thị trấn. 3-1 báo cáo, 4 F-105 đang vào mục tiêu. Chuẩn bị công kích, 3-1 bám sát yểm hộ tôi. Chiếc mic của Toàn đã tới trên đầu Lương. Anh lao xuống nhằm thẳng số 2 và bắn một loạt cuối cùng cho đến hết đạn rồi vọt bay đi thẳng. Lương nghe tiếng Toàn phía sau bảo. Địch lăn 2 vòng có lửa cháy. Hai chiếc mic theo nhau lên cao, gặp bên đội bạn vừa tới. họ ghép vào đội hình cùng về. Sau trận ấy, thằng Địch lại càng om sòm lên. Tối hôm sau, anh Vĩ đến chỗ đại đội và cười bảo: "Hôm qua, cậu Lương cậu Toàn đánh thế nào mà để Địch nó bắn rơi cả hai cậu rồi đấy." Anh vỗ vai Lương rồi tiếp: "Hai cậu sáng mai về Hà Nội nhé." Thành đoàn mời chúng ta về, báo cáo trong một cuộc họp đại biểu thanh niên, một số xí nghiệp và cơ quan thủ đô. Chúng tôi biết báo cáo thế nào? Các cậu cứ kể chuyện chiến đấu của đơn vị. Có thế nào nói thế. Đừng có ba hoa tếu và đừng có lộ bí mật. Sau cuộc họp, các cậu nhớ vào quân y viện thăm mấy anh em ta. Sáng sớm ngày kia, 5 giờ rưỡi, ra đầu cầu Long Biên, sẽ có xe trung đoàn đi qua. Gia đình Toàn còn ở Hà Nội không? Hay đi sơ tán rồi? Báo cáo chính ủy, ba tôi và các em tôi thì đi rồi. Còn dì tôi vẫn công tác ở Hà Nội, với con em gái lớn vẫn học ở ngoại thành. Nghe nói thầy cậu ốm, cho tôi gửi lời thăm nhé. Nhân dịp được về qua nhà, cậu nên thu xếp việc gia đình cho vui vẻ, đoàn kết. Hai cậu phải nhắc nhau giữ sức khỏe, cho nghiêm, không được thức lu bù đấy. Một cuộc họp toàn thanh niên có khác. Nó ồn ào bồng bột, như có những làn sóng luôn luôn chạy qua trên những hàng ghế dài chật ních ở một gia đình ngoại thành. Sau những lời giới thiệu của chị thường vụ thành đoàn, Lương đứng dậy. Những tiếng vỗ tay rào lên. Mấy trăm con mắt lóng lánh, những miệng tươi hơn hớn như đón từng lời. Tất cả đều làm cho Lương lúng túng. Anh nói không được mạch lạc lắm và chỉ nói ngắn rồi nhường lời cho Toàn. Tuy vậy, Lương cũng được vỗ tay nhiệt liệt. Anh hiểu đây là những cái vỗ tay hoan nghênh một chiến sĩ lái máy bay của ta. Nhưng khi Toàn bắt đầu kể những mẩu chuyện chiến đấu của đại đội, thì chung quanh lắng xuống dần và có những lúc im như tờ. Sau đó, những tiếng vỗ tay ào ào dội lên như muốn vỡ gian phòng. Đến lúc nghỉ giữa chừng, mấy chục anh chị em xúm lại. Lương cũng bị quay lại giữa một phòng, những con mắt nhìn tò mò một cách đầy cảm tình. Anh bỗng để ý thấy một cô hơi quen, mặc cái áo sơ mi xanh, đứng nói chuyện với mấy người bạn. Thỉnh thoảng cô ta lại nhìn về phía anh, miệng như thoáng cười. Quái, không biết Lương đã gặp cô này ở đâu. Khi chung quanh Lương đã vắng bớt, cô gái bước lại, má cô đỏ ửng lên. Không ngờ lại hóa ra anh Lương nói chuyện hôm nay. Vâng. Gần đây anh có được thư của Đào không? À, cô Tuyến. Lương thốt lên. Anh vừa nhận ra người trong mấy bức ảnh chụp với Đào. Em định đến chào anh từ nãy mà đông quá. Đào nó gửi cho anh một gói ở đằng em. Chốc nữa anh có rỗi không? Tôi đã hẹn trưa nay lại nhà cậu Toàn ăn cơm rồi. Chiều tối lại phải vào quân y viện. Thế này khoảng 4-5 giờ tôi lại thăm cô có được không? Vâng, thế thì em mời anh lại ăn cơm chiều ở đằng em. Đào nó gửi gói gì đấy cô Tuyến? Hình như cái áo len nó đan cho anh và vài thứ gì nữa. Em chưa kịp gửi bưu điện, lại thành ra may. Đang nóng chảy mỡ mà cô ấy đã lo áo len. Tuyến cười, bắt tay Lương rồi nhanh nhẹn trở vào phòng. Tiếng chuông lắc gọi họp tiếp. Lương ngồi ở hàng ghế trên cùng. Anh quay đầu về phía sau, định tìm xem Tuyến ngồi đâu, nhưng phòng đông quá. Khi tan buổi họp, Lương để ý tìm, nhưng lại không thấy Tuyến đâu. Buổi trưa ấy báo động luôn hai trận. Hà Nội quen lắm rồi. Còi kéo lên chỉ ít phút sau, trên các đường phố đã không còn người đi lại. Những người qua đường nép vào các gốc cây, ngồi sẵn trên miệng các hố tròn, hoặc vào ẩn trong những hầm nổi đắp bên hè. Lượt báo động thứ hai, Lương đang ở giữa đường đến viện quân y. Anh nhảy xuống xe đạp, đến trú dưới một gốc cây xấu và nghe súng nổ ở mạn bắc thành phố. Rồi một lúc thì thấy hai chiếc mic xà xuống rất thấp trên các mái nhà. Được lắm. Có vẻ các cậu này ở ngay Gia Lâm. Được lắm. Vào quân y xong, Lương lại còn phải đạp qua các phố, lùng mua mấy thứ lặt vặt các bạn anh nhờ tìm hộ. Thành ra, khi anh đến nhà Tuyến thì đã muộn giờ. Tuyến ở khá xa, gần cuối thành phố mé bờ sông. Quãng này chen lẫn giữa những nhà 2-3 tầng. Ở hai bên đường, thỉnh thoảng còn lại vài ngôi nhà cũ có những hàng cột gỗ lim đen nháy. Dưới bóng những cây bàng lâu đời, gốc lực lưỡng xòe rộng những tán lá xanh rợp trên cao. Đằng sau mấy xóm cũ còn đầy ao chuông, nổi lên đột ngột những ngôi nhà tập thể mới xây dựng, tường quét vôi hồng với 3-4 tầng cửa sổ chạy dài. quý vị và các bạn vừa nghe phần 4 tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.